Ở sau còn có một đoạn đại nguyện ở chương này nhiếp hai điều thù thắng. Thứ nhất là chúng sanh ác thú cũng được giảng sanh Cực Lạc, không còn đọa vào ác đạo, biểu trưng lòng từ bi vô tận của Phật Di Đà, độ thoát không còn thừa. Ý này chúng ta có thể lãnh hội được. Thứ hai, phàm những ai giảng sanh đều được làm Phật cứu cánh Bồ Đề. Pháp môn này chỉ cần giảng sanh, phẩm vị cao hay thấp không quan trọng. Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, chính Ngài nói, Ngài hy vọng trong đời này được giảng sanh Tịnh Độ. Phẩm vị nào? Hạ hạ phẩm là đủ. Ngài đã mãn nguyện lắm rồi. Là thật chăng? Thật vậy. Thật sự Ngài đã thông suốt. Vì sao vậy? Vì thượng thượng phẩm giảng sanh, quý vị là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Nhưng hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Bình đẳng với ai? Bình đẳng với Phật. Bình đẳng với Phật A-di-đà. Vì sao chúng ta có thể thấy được vấn đề này? Điều này khiến chúng ta đối với Phật A-di-đà đúng là lạy sát đất, không có lời nào để nói. Ngài là người tốt hàng đầu trong thế xuất thế gian. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc không thua kém gì Ngài, giống như Ngài vậy. Đến thân thể và tướng mạo đều giống nhau. Do đây có thể thấy bản tâm của Phật A-di-đà là niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật. Tâm niệm này chúng ta phải học. Sở dĩ người thế gian không thể thành Phật, vì ngày ngày đang tạo nghiệp. Họ khởi niệm gì? Hy vọng ta tốt hơn bất kỳ người nào. Người khác tốt hơn mình liền sanh tâm đố kỵ, liền sanh phiền não. Ý niệm này sao thành Phật được? Ý niệm này sao giảng sanh được? Người thật sự muốn giảng sanh ngay trong đời này phải đặc biệt chú ý điều này. Trong các buổi giảng tôi thường nhắc nhở mọi người, thật sự cầu giảng sanh thì tâm phải đồng tâm Phật, nguyện đồng với nguyện Phật, đức đồng với đức của Phật, hạnh đồng với hạnh của Phật. Chỉ cần bốn cái đồng này chắc chắn được giảng sanh. Chân tâm là như vậy. Mỗi ngày niệm Phật hay không cũng không sao. Tự nhiên cảm ứng đạo vào. Phật A-di-đà là tâm gì? Mỗi niệm hy vọng tất cả chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Còn có oan gia đối đầu sao? Không còn nữa. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh vốn là Phật. bất luận họ phạm sai lầm gì, đều gọi là gì? Là nhất thời mê hoặc. Đó không phải là bản tánh của họ. Nhất thời điên đảo, hành động theo cảm tính, đừng để trong lòng. Để trong lòng họ không thiệt thòi, mà bản thân ta thì đây là chân lý, cần phải nghĩ thông suốt. Người niệm Phật chân chánh, người thật sự cầu giảng sanh, nên nhìn vấn đề này như thế nào? Xem tất cả chúng sanh đều như Phật A-di-đà, lòng biết ơn. Thật sự có cách nhìn nhận như thế, không phải là tôi phải nhìn nhận như thế. Sai, họ là thật, sự thật là như vậy, hoàn toàn không phải giả. Ai làm được? Hiện tại đồng tử làm được. Trong kinh Hoa Nghiêm, hiện tại đồng tử một đời thành tựu, một đời chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Ngay dựa vào điều gì? Dựa vào điều này. Người giúp ta, người khen ngợi ta, có ân với ta, niệm niệm không quên, là Phật Bồ Tát quan tâm mình. Người hủy báng ta, người sỉ nhục ta, người hãm hại ta, cũng là Phật Bồ Tát, không có gì khác. Phật Bồ Tát đến thử thách mình, xem mình còn sanh phiền não hay không. Sanh phiền não càng phải cảm kích. Vì sao vậy? Vì không đạt tiêu chuẩn. Rõ ràng thọ có ơn với mình, vì sao ta còn lấy oán báo ơn? Không phải rất hồ đồ sao? Họ tham đắm những vật ngoài thân, vật ngoài thân đều là giả. Tiền tài họ dùng hay ta dùng không phải đều giống nhau sao? Có gì đâu mà so đo tính toán, tất cả đều là không. Tâm biết ơn phải sanh khởi từ đây. Không có ai không cảm ơn. Đời này chúng ta mới có thể thành tựu viên mãn. Khởi tâm động niệm, nghĩ thử xem Phật A-di-đà có khởi ý niệm này chăng? Phải hiểu đạo lý này. Chân lý chỉ là mê và ngộ. Mê mà không giác gọi là tạo nghiệp, gọi là nghiệp luân hồi. Giác mà không mê, đây chính là con đường giảng sanh. Người học Phật còn có người nhìn không thuận mắt, còn có việc nhìn không thuận mắt, như vậy là sai. Sai hoàn toàn. Người học Phật mọi thứ phải hoan hỷ. Trước đây chúng tôi thường nói, mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc lành, hãm hại ta cũng là việc tốt. Ta đã thông qua thử thách, không hề để nó trong lòng. Ta không có oán hận, không có phiền não, vẫn an vui như thường, pháp hỷ sung mãn. Như vậy là đúng. Thông qua thử thách phải cảm ơn người thử thách, không thông qua được cũng phải cảm ơn người thử thách. Không đạt chuẩn thì sao? Ta cần phải nỗ lực hơn. Cửa ải này ta chưa thông qua, đã tiêu chuẩn, ta cảm ơn họ vì thông qua cửa ải này. vĩnh viễn sống trong thế giới biết ơn. Quý vị xem an vui biết bao, hạnh phúc biết bao. Trước đây thầy dạy Phật pháp cho tôi, nói rằng học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Đây chính là hưởng thụ cao nhất. Mãi mãi biết ơn, mãi mãi hoan hỷ và luôn luôn tự tại. Phải học theo, niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật. Khi quý vị có điều gì khúc mắc với người khác, bất kể là ai, khi trong lòng quý vị không tự tại, không thoải mái, nên đọc câu này thật nhiều: Phật A-di-đà, niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật. Như vậy oán hận được hóa giải, phiền não được tiêu trừ,